Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 Tây tháng 12 năm 2019. Đây là bài pháp số 7 thuyết trong khóa thiền 10 ngày ở Đại Thích Ca Thiền Viện. Chiều hôm nay mình nói rất nhiều về cái vấn đề bố thí đó. Tại vì cô Thanh hỏi là mình cái vật mà mình không có quý nữa, get rich đó, mình muốn cho, mình muốn dục đó, đó thì mình đem bố thí thì cái tác dụng của nó như thế nào đó. Từ chiều sẽ có kể một cái câu chuyện ở trong cái cuốn là Đại Phật Sử đó, gọi là Great Buddha Chronicle đó, mà anh chị em là kiếm thì trong cái phần mà bố thí đó họ có nói một cái ví, cho mình biết những cái ví dụ này. Thì trong này nói rằng là đó, những cái bố thí nào mà rất là khó, thật là khó mà mình làm được, mình phải đấu tranh với cái tâm phiền não của mình đó, nhờ bật cái đèn sao cho sáng. Mình phải đấu tranh với phiền não cho mình đó, thì là cái phước nó rất là lớn. Thì đây là cái câu chuyện hồi nãy sư kể, nhiều sư kể rồi nhưng mà không có đầy đủ để sư nói lại để cho quý vị nghe, là có hai vợ chồng già lớn tuổi rồi, cũng lớn vậy đó, mới có thêm một đứa con, một đứa con gái. Thì cái đứa con gái này á, cha mẹ nó mới nói này, con thấy không, ở trong xóm, trong làng của mình á, mỗi buổi sáng á, người ta đều để bát cho chư tăng hết trơn, mà ba mẹ nghèo quá không có tiền để bát. Thành ra bây giờ phải làm cách sao mà cho gia đình mình có tiền, có bạc, có phương tiện để mà cứ mỗi buổi sáng mình để bát cho chư tăng, giống như những người hàng xóm của mình vậy đó. Thì cái cô này, cô mới có một cái đề nghị, cô cũng lớn tuổi rồi, 17-18 tuổi, thì cô nói thôi bây giờ đó, ba má cho con đi ở đợ đi. Thì rồi mình lấy cái tiền đó thì để cho ba má làm ăn rồi vậy, rồi sanh lợi xong rồi thì nghĩa là có phương tiện giàu có để cái bằng lệnh. Nhưng mà khi mà người ta giới thiệu cái người mà đứng trung gian để mà cho vay tiền thì nó bắt cái cô này là phải đi ở đợ cho nó. Cái người chủ nó nói vậy đó, bây giờ tôi đưa cho anh một số tiền, tôi không có lấy lời lấy lãi gì trơn, trong 3 năm anh nhớ phải trả lại cho tôi, nhưng mà con gái của anh nó phải đi mà ở đợ cho tôi trong thời gian đó, làm việc cho tôi để mà trừ vô trong cái tiền lãi đó. Câu chuyện như vậy. Vì vậy thành ra ông bà sau khi mà lấy được một cái số tiền đó về rồi đó, thì mới làm ăn buôn bán khá giả, rồi trong cố gắng saving để mà có cho đủ cái số tiền để mà trả lại cho chủ để cho vay đó. Thì quý vị thấy đây là một cái công việc làm nó rất là khổ sở. Ở vậy mà nhưng mà khi mà như chiều sư nói đó, thì khi mà sư anh này trên cái đường mà đi tới chủ nợ để mà chuộc lại con cái của mình đó, thì gặp cái vị sư đó. Thì thấy vị sư nó tu hành đàng hoàng tử tế quá, thì anh đi theo, anh nó phục vụ cho sư. Thì đi lúc đầu thì còn đi được một lát, một thời gian nó đồ ăn đủ, nó kiệt quệ, mà đi vô những cái vùng rừng núi xa xôi không có gì trơn á. Thì có một lần đó buổi trưa thì tới giờ rồi mà không có đồ ăn gì trơn, thì anh mời sư ngồi yên lại chỗ đi, thì anh đi kiếm, anh đi vòng vòng thì anh thấy một cái anh chàng đó đó, quán một cái đồ, bưng một cái giỏ hay là một cái nải gì đó, thì anh hỏi có phải là trong đó có đồ ăn không. Thì ông kia hỏi thì chứ ông hỏi chi vậy đó. Thì anh này mới nói thật là tôi muốn cúng dường cho vị sư đó, chứ không phải là cá nhân thì tôi ăn. Rồi ông nói ông không có ăn mà ông kiếm ông cúng gì cho ai vậy, sư cụ được cái gì, thì ông không có đức tin, không có đức tin để tam bảo. Đó, thành ra ông mới là đòi cái ông này một cái số tiền rất là lớn. Rồi ông cứ một đi một khúc là ông đòi thêm, mà anh này cứ nói thôi được, để tôi sẽ chịu trả. Rồi cuối cùng tới một cái số tiền mà lớn quá, chịu không nổi nữa. Hết cái số tiền mà đi chuộc đứa gái, thì ông này bây giờ ở trong cái tâm là một là đưa hết cái số tiền để cho anh này đi mua miếng cơm cho cúng dường cho vị sư, hai là mình thôi bỏ đi, rồi mình để vị sư đói chết rồi mình đem cái tiền này trong lúc mình làm, hai vợ chồng nó làm cực quá trong 3 năm trời để xây dựng cái tiền đó đem đi chuộc đứa gái mà. Nhưng mà cuối cùng cái tâm thiện nó thắng, anh bỏ hết, anh nói bây giờ tôi còn có bao nhiêu nè, đây là cái tiền tôi đi tôi chuộc đứa gái, mà bây giờ ông đòi vậy thì thôi tôi trả cho anh để tôi lấy một bữa cơm tôi dâng cho sư đó. Thì khi anh đem cái đồ ăn đó về thì sư mới thấy là sư biết là anh này anh kiếm được cái miếng ăn là rất là khó khăn, thì sư mới muốn chia nữa cái phần ăn với anh á, thì anh nó không, anh có nhất định là anh để cho sư dùng cho đến chừng nào mới là đầy đủ rồi, mà còn chưa chút gì anh ăn, mà còn không thôi anh ăn cũng được, bởi vì anh nói là trên đường anh đi thì anh ăn mai ăn chiều gì cũng được, còn sư thì không có được. Vị sư này á là trong trong lịch sử nói rằng là sư tới một cái giai đoạn tu tập mà bây giờ sư cần một cái chỗ yên tĩnh, cái chỗ mà sư ở nó không còn yên tĩnh nữa, thì sư đi trên đường đi kiếm một cái chỗ thật là yên tĩnh. Thì sư biết là bạn của sư là một vị trụ trì ở cái chùa đó, thì trên hai người cùng đi đó, thì tới cái chùa đó đó sư quyết tâm là sư sẽ tu tập trong một thời gian, bởi vì sư đã có cái điều kiện tu tập, bắt đầu có trí tuệ hiểu rồi, nhưng mà không có chỗ đó. Thì khi mà anh này đưa sư tới chùa đó, thì sư vô sư thưa với vị trụ trì, sư nói rằng là đó, thưa sư, sư cho tôi ở đây một thời gian tôi tu tập, rồi tôi sẽ là gì đây, xin gì đây cố gắng hết lòng để mà tu tập. Thì sư tu được khoảng chừng gì đây có vài ba tuần thôi, thì sư đắc đạo quả. Thì sư mới yêu cầu cái vị trụ trì đánh chuông hết, mời hết tất cả hội chúng ở trong chư tăng lên hết, và nói cho biết là bây giờ nếu mà quý vị mà có một cái gì mà nghi nan về Phật pháp, có quý vị cứ hỏi, vì tôi hiểu rằng tôi nghĩ là tôi có thể trả lời được quý vị, nhưng mà không có nói là đắc đạo nó quả gì hết trơn, chỉ nói vậy thôi đó. Nhưng mà vị trụ trì biết, thì sau khi mà sư nói rồi thì thôi chúng hoàn toàn im lặng, không ai nói gì hết trơn, không ai dám hỏi nữa. Thì sư nói nếu vậy thì tôi xin từ giả hết tất cả huynh đệ, tối nay tôi sẽ ra đi, tức là ông chết. Thì khi mà trước khi mà ông chết thì ông mới nói với sư trụ trì là có một cái người Phật tử mà ngày hôm nay mà tôi ở đây được và tôi tu tập như thế này nhờ một cái anh Phật tử, anh hy sinh rất là nhiều để cho tôi cái bữa cơm để mà tôi kể lại cái câu chuyện đó đó. Đó thì sư, cái vị trụ trì mới nhờ cái vị trụ trì đi kiếm cái anh đó trước khi sư chết, nhưng mà kiếm không ra, không biết đâu mà kiếm. Vì từ hai người chia tay nhau xong thì đi, thì là cái khi mà vị sư này mà mất rồi đó, thì cái vị trụ trì mới nhờ cái vị quan ở trong thành phố đó đi kiếm thử coi ra cái anh này không. Đó thì cuối cùng kiếm ra anh đó. Thì trong khi mà đã kiếm ra anh như vậy á, thì mới suy nghĩ rằng là thôi bây giờ ông ấy chết rồi thì cho ông này thấy mặt vậy thôi à. Nhưng mà đâu có biết là khi mà người ta bưng cái ba đi để mà cọp đi để mà đi theo kiếm, bưng không nổi, nó nặng quá bưng không nổi, thành ra cuối cùng nó phải chờ cái anh đó tới. Cái triệu chứng cho thấy là phải chờ đợi đi kiếm cái người đó ra rồi mà bây giờ họ chưa tới. Thì vừa anh ra vừa tới thì anh đưa hai tay anh rờ trong cái quan tài, thì quan tài người ta bưng được để đi theo. Thì anh mới kể lại cho hội chúng nghe là cái số tiền ở đâu mà anh có. Rồi cái vị quan nó mới nghe xúc động quá, trời ơi khó lòng như người làm phước, thì mới là thôi bây giờ ra cái số tiền mà anh đã lại làm bao nhiêu thì tôi trả lại cho anh để anh đi chuộc đơn gái cho anh, rồi cho thêm cái này cái phần cái kia nữa đó. Cái phước của tổ này như vậy đó. Thì mình nghe ở trong kinh cũng có một cái câu chuyện đó, không biết là quý vị đọc kinh quý vị có thấy có một cái câu chuyện là hai vợ chồng có một cái khố thôi, cái này là pháp của kinh đó, thấy không? Đấy thì cũng y hệt tinh thần như vậy đó. Nghĩa là khi mà cái lòng nó hồi làm phước mà mạnh mẽ quá đó, thì cái quả nó đổ quá trời là quá là mạnh. Cái khố thôi có gì đâu, thế vậy không? Đó vì vậy người ta nói tác ý trong khi làm phước rất là quan trọng. Mình làm phước với cái tâm gì, mình làm hết lòng mà tâm mình trong sạch, cái phước nó trả. Đó thì cô Sương có hỏi một cái câu là gì đây? Là trong kinh đâu ở đâu đó nói rằng là mình làm phước là mình nhớ, là mình phải nhớ là mình đã làm hiện tại bây giờ rồi, trong khi thì phải nhớ như thế này này. Kinh đây nói về những cái người không có tu tập, cái người không có tập thiền. Còn trong khi mà mình tập thiền người ta nhắc mình, trong khi mà mình sắp sửa chết đừng có nhớ tới ai hết, mà chỉ cần nhớ tới đề mục của mình thôi, nhớ tới đề mục của mình. Bây giờ đó, tại sao mình nói như vậy này? Cô lên gần đây chút, cô thôi sư nói, cô nghe, cô hỏi, hỏi rồi sư la mệt quá. Trời đất ơi. Hả? Đừng có ngồi gần chú 10 chú nói chuyện rồi cô nghe không được á. Thầy nói xấu qua, rớt xuống chú 10 thì cô quanh cô cười sướng lắm chú 10 ạ. Cô nghe rõ tai nào, lỗ tai nào? Lỗ tai nào cô nghe rõ? À, thôi ngồi xuống. À, rồi. Bây giờ như thế này này, ở trong cái người mà không có tu á, không có hành thiền á, thì tôi nhắc người đó là nhớ là khi mình làm phước cái gì mình ráng mình nhớ. Nhưng mà theo kinh nghiệm của các vị thiền sư nói rằng đó là cái con người ta mà khi mà sắp sửa chết nó đau đớn bệnh hoạn ghê lắm, mình khó mình nhớ rất khó. Vì vậy mới nhắc mình là cái người mà có tu nhớ cái đề mục này. Cô thấy phòng xẹp là cô làm hoài là có thiền là bao nhiêu khóa rồi phải không? Bởi vì nhắm mắt là tối nào ngủ nhớ tập phòng xẹp. Vậy thì bỏ hết, không cần nhớ gì hết trơn, chỉ cần nhớ tới phòng xẹp thôi. Bao nhiêu đó thôi. Cô thấy dễ không? Vậy đó. Thành ra người ta, ta mới nói mình đó, trong khi mà mình sắp sửa chết nhớ là đừng có nhớ tới cha, tới mẹ, tới vợ, tới chồng, tới con, tới cá, tới của cải tài sản, vì những cái này đem sao không có được. Mà hãy trở về nhớ tới đề mục của mình. Cái người không tập thiền làm sao mà nhớ đề mục của mình, có đâu mà nhớ. Vì vậy ta mới nhắc nhớ với cái kia. Và bây giờ cô thấy cô làm cước rồi, cô làm cước biết bao nhiêu lần sao cô nhớ cho được, chỉ biết làm cước để nhớ nhớ vậy thôi à. Trong khi đó là đau đớn bệnh hoạn có sắp tới chết mà tâm mình nó phiền não, mình dính mắc với người này người kia làm sao mà mình nhớ. Cái thực tế cho thấy một cái người mà sắp sắp chết ra trời ở cái tâm nó tán loạn ghê lắm. Vì vậy mới là khuyên những cái người mà tu tập phải nhớ có một chuyện thôi, phòng xẹp cô trong phòng xẹp, A Di Đà Phật cô trong A Di Đà Phật, đừng có đi chỗ khác là được à. Đó. À, thì cái gì không được sao có sao à. Giờ hiểu chưa? Đó là người ta trong kinh là ta nói một cách chung chung tổng quát vậy thôi, bởi vì đâu có nói về người tu tập đâu à.
Nhưng mà nếu mà mình theo dõi cái đề mục cố gắng mà sát với cái như vậy thì
Thì nói tâm mà suy nghĩ, cái tâm suy nghĩ thôi. Cái gì? Đã nãy giờ nói vậy mà còn hỏi nữa. Hả?
Tức là rất tốt mà, nhưng mà chỉ biết vậy thôi.
À, biết vậy thôi. Tại vì đó, tại vì cô mà đi xuống mà cái ác đạo á, là tại vì tâm cô suy nghĩ, tâm tham, tâm sân, tâm si có mặt. Cho khi cô chết còn cái cỏ trong địa ngục có tham không khí đâu. Ở nó suy nghĩ, biết suy nghĩ rồi trở lại, thì cô ngồi thiền này cô đâu có thấy tâm không khí à. Ngoại trừ trường hợp cô nghĩ về những cái chuyện quá khứ thì cái phiền não nó mới tới. Còn cô ở trong địa ngục của cô thì không có sao hết trơn. Thấy không? Bởi vậy do đó mình tập cho nó quen này. Cái giờ mình tỉnh nè, mình còn tỉnh còn khỏe thì mình tập cho nó quen, để mà nhắm mắt một cái là nó ở trong đề mục liền. Vì vậy người ta nhắc mình trước khi ngủ mình phải tập, trước khi mình nhắm mắt mình ngủ đó, sắp sửa ngủ rồi mình ở trong hơi thở, rồi trong ở trong phòng xẹp, ở trong tiếng động giống như mình ngồi vậy đó, rồi tiếp dần 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 rồi mình ngủ. Vậy là mình cứ làm hoài daily, mỗi ngày như vậy thì nó phải nhớ à. Còn họ họ làm phước rồi, họ biết họ làm phước cái gì mà nhớ. Đó là chưa kể một cái lễ dân Ikatina là đại phước ghê lắm, mà tới đây nói dốc không rồi đúng cái ông nào phiền não gây gỗ nữa thôi chết không đấy. Điều trong cái một buổi lễ nó rất là mình gặp rất là nhiều người mình đâu có biết, hoặc giả là một cái người mà họ phiền não với mình á, mà họ là bạn đạo của mình á, họ họ quen với cô Sương á, họ tới phút chót họ nghe cô Sương bệnh, họ tới họ thăm mà cô ngáp 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 ngáp, họ tới họ quái cho mình nổi điên có phải khổ không đấy. Vì vậy sống đời chớ ghét mình thương là vậy, trong cái bài kinh mình đọc mỗi ngày đó, mình ghét mình cũng khổ, mình thương mình cũng khổ, đừng sống đời chớ ghét mình thương mới mong thoát khỏi vấn vương buộc ràng là vậy đó. Mình ghét mình thương ta, người ta lại có hỏi chị khỏe không, chị Sương chết cho bà nội này nữa, bà đó tu ông khác sao mà kể ra được. Có vậy không? Đừng có nghe cô Hoa cô qua cô quanh cổ cười kể cổ á. Thường 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 có cái nghĩa là mình có phiền não với nó. Bây giờ ví dụ chẳng hạn như cô có Trung là con của cô vậy, đôi khi nó nói cái gì tùm lum á, thì mình bổn phận của mình làm mẹ thôi, mình giúp đỡ, mình nhắc nhở nó thôi. Còn còn mà nó làm mình, nó làm cho mình không có được, hoặc giả nó làm cái gì bậy bạ thì mình ráng mình chịu thôi, đừng có phiền não đó. Mình làm sao mà không phiền não đấy, tại vì mình thương mà, mình muốn cho nó tốt mà, thấy không? Máu lạnh, máu lạnh thì quạt cho nó nóng thêm. Kể hả? Hiểu ha? Đấy, đó bây giờ là đó là nói về vấn đề làm phước này. Rồi bây giờ đó, vừa nãy Eric hỏi cái chữ mà trong tiếng Anh đó mà chân đế với tục đế, thì tại tại vì khi mà cô quanh cô nói chỉ conventional truth đó, sư không có không nhớ chữ đó, mình thi cái chữ ultimate truth, tức là chân đế đó. Ultimate là cuối cùng rồi, không còn cái nào nữa, thì một cái là ultimate, một cái là conventional. Đó, thì là cái tiếng Anh là vậy đó. Rồi bây giờ đó mình hỏi về cái chữ biết này. Đó, thì đôi khi quý vị hỏi sư chỉ nhớ một cách mang máng thôi, thì bây giờ khi kiếm ra được thì tôi đọc lại cho quý vị nó rõ ràng, nó bài bản hơn. Chữ biết, nếu biết tục đế, biết người này người kia, ông kia ông A bà B, đó là biết về thất niệm, đó là biết mà biết thất niệm. Ngược lại, bạn thấy biết và thân và tâm bạn đang sinh hoạt là bạn biết trong chánh niệm. Biết một bên là thất niệm, một bên có niệm. Có niệm là bạn biết mình đang để ý người đó, mình đang suy nghĩ về người đó, tâm mình buồn vui chẳng ghét như thế nào với người đó, thì biết cái đó là biết. Ví dụ khi nhìn vật gì, hành giả chánh niệm về cái nhìn của mình, đó là nhìn với chánh niệm. Còn mình nhìn mà mình biết đây là tâm, đây là vật gì, là ai, là người nào, thì phiền não của dựng khởi lên đó, tại mình quan sát tục đế. Có ba chuyện, chánh niệm có thì tà niệm cũng có. Tà niệm rằng cái thứ nhất, khi ăn biết vị này là vị gì, món này từ đâu mà ra, ngon dở như thế nào, chứ không có ở trong cái vị thôi. Vị chỉ vị, chỉ biết mùi vị thôi, còn không có nói chuyện ngon dở. Còn một cái người mà tà niệm sẽ nói là cái vị này là vị gì, từ đâu mà tới, và nó ngon, nó dở như thế nào đó. Vừa nãy tôi nói cái chuyện mà cơm hến mà có cái trái pom đó, thấy không? Trái apple đó. Khi làm mình biết rõ câu chuyện gì cần làm mà mình không chánh niệm. Ví dụ như bây giờ ra mình ở, mình tới mình làm cái công chuyện ở trong sở là sắp cái này, sắp cái kia, sắp cái nọ, viết cái này, viết cái kia, viết cái nọ, phải trả lời điện thoại cái này cái kia, biết công chuyện làm mà không có chánh niệm chút nào, cái đó là gọi là tà niệm đó. Bạn biết nhưng biết rất rõ mà biết công chuyện, chứ không phải là biết theo cái tâm chánh niệm. Và cuối cùng khi bạn phóng tâm, bạn không quan sát cái tâm phóng, cái tâm đang suy nghĩ mà bạn biết tâm nó đang nghĩ cái gì, gọi là nội dung của câu chuyện đó. Ví dụ như mình ngồi thiền, mình nhớ lại một cái câu chuyện phiền não của mình đối với người nào đó, thì người ta nhắc mình nó nhớ, chỉ nhớ biết tâm đang suy nghĩ thôi. Còn á, cái người mà tà niệm á, là suy nghĩ, à đúng rồi, cái ngày đó, tháng đó, lúc đó là cái người này là như thế nào, họ đã phá tôi như thế nào, họ đã đối xử với tôi tàn tị như thế nào, họ đã mua thù chuốc oán với tôi như thế nào, vân vân. Thì mấy cái này là gọi là tà niệm á, làm cho phiền não càng sanh khởi. Vì vậy anh chị em thấy là nói thì 3-4 cái luôn, mà thật ra chỉ có một chuyện thôi. Bất cứ những cái sự biết gì mà làm cho phiền não sanh khởi, cái đó là dẹp đi, đừng có biết. Sư nhớ có một lần đó, có một cái vị sư đi, lúc đó sư mới tu ở trên Washington DC á, chỗ chùa của ngài Kim Kiệu đó. Rồi sư gặp cái bác đó, bác là người Bắc, bác từ ở ngoài Bắc bác đi vô đó. Thì bác kể cho sư nghe đó là bác ăn được một cái bánh trung thu cái chỗ nào đó không biết, mà bác tả trời ơi thiệt là chi tiết. Sư nói ông này cũng chánh niệm, ông ta ra hòa tà ông này nào ngay. Cái vị của cái trứng gà trong đó, cái hột gà, hột vịt trong đó nó ngon và như thế nào, kể vấn thật ra. Thì mấy cái này gọi là tà niệm. Biết mà biết tà niệm ha. Vậy rồi đây là những cái mà tôi muốn mà xác nhận. Bây giờ đó, ngày hôm qua đó mình đang ngoái về cái bài vô thường đó, đang nửa chừng quý vị muốn sự đọc tiếp hay là muốn đổi cái quay cái ngay cái khác.
Đọc tiếp
đi sợ. Giải thích nữa. Cái gì? Thất niệm là cô không có hoàn toàn, không có niệm gì hết, thì chắc giả cũng một thứ rồi đấy. Khi cô khi mà cô không có thất niệm thì cô suy nghĩ về cái người đó thì ta tà niệm rồi, đúng rồi. Muốn dùng chữ nào cũng được, mà vì chữ chánh niệm với tà niệm nó nghe nó rõ ràng hơn, nó phân biệt rõ ràng hơn đó. Ví dụ như bây giờ đó, cô suy nghĩ về một cái người đó đã làm cho đã lừa gạt cô chẳng hạn, và cái người đó là chị em mà cô thân mật, cô giúp đỡ người ta, mà bây giờ cô người ta phản bội cô, người ta làm chuyện này chuyện kia đó, đó cô đang suy nghĩ về người đó đó, đó là tà niệm á. Tại vì nghĩ đó là cái phiền não khởi sanh. Còn cô chỉ nhận ghi nhận, cô biết rằng là tâm của mình đang suy nghĩ trở lại với hơi thở, tâm suy nghĩ biết trở lại với hơi thở, thì cái đó mới gọi là chánh niệm đó. Đó mà cái này nó quay nói quay vậy cho mà áp dụng trong khi mình sắp sửa chết này, rất là ghê gớm, chứ không phải chơi đâu. Mình nằm đó mà mình suy nghĩ về những cái người mà đã làm, đã gây cho mình bao nhiêu phiền não đó, đã gì đây phản bội mình đó, là ví dụ như vợ chồng với nhau rồi vậy đó, bỏ mình mà đi thương người khác rồi vậy đó. Mấy cái này là lúc mà cái tâm mà sắp sửa chết là nó yên, là nó nhớ hết rồi. Suy nhớ là người ta nói trong lịch sử, cái bà Từ Hy Thái Hậu là cái bà đó là hoàng hậu, là thay vì vua là bên hoàng hậu bên nước Tàu á, trong thời gian nào đó không biết, thì bà nói rằng là đó, trước khi mà bà chết, bà nói rằng là đừng có bao giờ mà giao quốc gia cho một cái người đàn bà hết trơn. Tức là lúc đó là cái tâm gần như nó tỉnh táo để nó thấy cái gì đúng sai. bình bình là bình bình Chúa ta có phải gọi là cái moment of search mình là vậy đó. Chắc có lẽ là vậy, chứ không có biết nữa. Lúc bây giờ cái tâm mình rất sáng suốt, nó biết cái gì đúng cái gì sai. Thì bà mới dặn là đừng có bao giờ mà để cho đất nước mà trong tay của một người đàn bà hết. Đó là bà nói, chứ không phải sư nói. Đừng có phiền não với sư. Hả? Đúng không? Bây giờ mình nói lại cái bài vô thường. Đấy. Thì cái sự thực tập của mình là luôn luôn để làm cái sao mà thấy được ba cái thứ vô thường, khổ, vô ngã. Vô thường, khổ, vô ngã là một dạng là của trí tuệ đó. Nó nằm ở trong tắc tầng tuệ đó. Vì vậy người ta ham lắm. Người ta qua bên trường thiền, người ta gặp, tôi hỏi cái sao này, tập sao mà thấy vô thường, khổ, vô ngã, vô thường, khổ, vô ngã. Có một cái khác nữa là trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe, trong cái ngửi chỉ có ngửi, nếm đụng chạm. Ông Trần Xuân nói mô Phật, trời ơi cái này còn xa xôi lắm. Thì cũng giống như là cháu gì hỏi gọi là kia gì đây mà à, đó Lậu Tận Minh đó. Oh, long way to go. Cũng giống như con thấy một cái người mà một cái đứa nhỏ mà nó tới nó hỏi là bây giờ đó chị học về chị là xuất sinh, chị nói cho tôi nghe chị học sao, chị chỉ tôi học được không, học mà trở thành một cái người xuất sinh là đâu phải là giỡn chơi, biết bao nhiêu năm phải vậy không. Thành ra mất rất là nhiều thì giờ, mà đó là cái chuyện mà cụ thể đó, còn đây là cái mai của mình nữa. Ui trời ơi, nó rất là áp sát mình, rất là khó và mất cái thì giờ. Bởi vì tu là vậy đó, đó là chưa kể là người ta nói là kinh nghiệm mà tu tập mình thấy mình bước tới một bước là bước lui năm bước, bước tới một bước bước lui năm bước là phiền não, mà cái defilement ở trong tâm của mình nó kéo mình lui rồi, nó không cho mình tới đó. Đang chuẩn bị đi khóa thiền, sửa soạn đâu vào đó rồi tự nhiên nợ nó đòi con, nó kêu nói về giữ cháu cho nó. Tháng bữa con mình nó kêu nói về con của nó đau ốm bệnh hoạn, mẹ bây giờ về giữ cháu, cháu nội cháu ngoại gì đó không biết, đi khắp nơi lo cho con rồi bây giờ phải lo cho cháu. Thì bây giờ trở lại cái chuyện vô thường, khổ, vô ngã, thì đây là gọi là tam pháp ấn. Người ta luôn luôn là nghĩ tới chuyện đó, mà ông thực sư nói tam pháp ấn là trí tuệ, mà đây là quả này của sự thực tập này, chứ không phải là mình tập mà mình thấy, mình tập để mình thấy thay đổi này đó. Chỉ cái hiện tượng này thôi thay đổi, cái thay đổi này là mấu chốt của ba cái vô thường, khổ, vô ngã đó. Thì cái câu hỏi của sư đó, sư nói rằng là con thấy là gì đây, tất cả mọi chuyện là vô thường, vì vậy có thể gọi là vô ngã là bởi vì không kiểm soát được. Vô ngã là không kiểm soát, không tôi ta không kiểm soát gì được hết trơn, mà vô thường thì kiểm soát cái gì. Vì vậy con thấy đúng ạ, vô thường và vô ngã nó có cái relationship, đúng rồi đó, có vậy không? Rồi con cũng thấy là cái gì nữa, vô thường với khổ, khổ với vô ngã. Ví dụ như bây giờ đó con, mà hôm nay là con đau cái viêm xoang rất là nặng, là do cái quả con làm trong quá khứ. Ví dụ con mới khổ nè, đau quá chịu không nổi, đau quá thì cái khổ này mà con không làm gì được rồi, tại vì nhân con đã tạo trong quá khứ, nó gọi là vô ngã. Quý vị hiểu không? Vì mình đã tạo một cái ác nghiệp trong quá khứ rồi, bây giờ thì mình phải trả cái quả. Mình trả cái quả là mình chịu đựng khổ, mà mình không làm gì được bởi vì nhân quả nó vận hành mà. Nhưng mà nói là khổ với vô thường thì con thấy không có lý. Tam pháp ấn là hỗ trợ cho nhau, gần giống nhau. Hiểu được cái này thì hiểu được cái kia. Tại vì sư này nói rằng đó, khổ mà vô thường á, thì từ khổ nó phải đổ qua lạc chứ. Khổ thì không khổ là quay, mới là quay là vô thường á. Mà nếu mà có lúc vui có lúc buồn chứ đâu có phải lúc nào cũng khổ. Thì ông Trường Sư ông nói, nếu nói rằng vô thường thay đổi lúc khổ nhưng có lúc vui thì bạn chưa hiểu gì hết. Nếu hiểu thì thấy không phải là cái khổ hay lạc, mà thấy là thấy cái thay đổi đó. Bởi vì trong cái lạc nó cũng thay đổi, trong cái khổ nó cũng thay đổi, thấy không? Vì vậy rốt ráo của vấn đề là thấy cái thay đổi, chứ không phải là thấy khổ hay thấy lạc. Bạn vẫn còn phân biệt đây là khổ mà đây là lạc thì không đúng lời của Phật. Phật nói tất cả đều khổ hết, không có cái gì lạc hết trơn, mà khổ cũng thay đổi nữa. Cái intensity của nó, cái cường độ của nó thay đổi tùy theo cái tâm của mình ít nhiều trí tuệ. Nếu mà trí tuệ nhiều thì cái intensity của cái khổ nó bớt, mà nếu như mà trí tuệ mình ít thì trời ơi là khổ quá trời là phiền não. Có một mối tương quan rất chặt chẽ giữa ba pháp hiểu vô thường, khổ, vô ngã. Nếu bạn đã hiểu vô thường rồi, bạn sẽ hiểu vô ngã và chắc chắn là bạn sẽ hiểu khổ. Thông thường khi thấy cái ly bể, thấy nhà sập, thấy người chết, người ta than khổ quá, khổ quá, khổ quá. Cái khổ này là vô thường đó, là khổ đổi thay đổi đó. Vì thay đổi do đó thấy khổ. rồi mới mới thấy đó, rồi bây giờ nghe nó chết rồi tức thì đó. Hồi nào hồi sáng dùng cơm đó, sư hộ pháp mới cái tin tức nằm sư đó ở bên Việt Nam mới có 53 tuổi đó, tự nhiên có bị hai cái ung thư rồi chết mất tiêu. Và sư này là có một người anh nó cũng kỳ lắm, ú cho hai sư là rất là năng động, đi thuyết pháp giảng đạo rồi khắp nơi làm đủ thứ mọi thứ chuyện để dùng cái đó nè. Tôi quyền, tôi quyền với tuệ lực hai vị. Cô biết không? Tuệ lực, tuệ lực em. Tuệ lực, tuệ lực. Dạ, tuệ lực. Rồi bây giờ hỏi nữa, dạ thưa thầy, trong cái vô thường cũng có vui chứ? Vô thường mà, vô thường thì vui và khổ. Nếu tuệ giác thì không để ý tới vui khổ, tôi lặp lại, mà chỉ thấy thay đổi, ngay cả vui hay sung sướng cũng sẽ thay đổi. Thay đổi này mới gọi là chữ dukkha, Đức Phật nói. Thưa sư, vậy thì ít ra đó, đó ông vẫn giữ cái ý là có thay đổi thì có sung sướng, mà có sung sướng thì mình phải hưởng một chút chứ. Hưởng là phiền não à. Thầy nói chuyện hưởng là phiền não à. Hưởng thì phải ngon dở trong ngoài cái gì đây, ngon dở hay tốt. Ông dở hay tốt là phiền não. Được xin thấy ông nói rồi, tôi mới nói với ông thiền sư, tôi nói dạ, thưa thiền sư, vị hành giả này chưa nắm rõ ý của thầy, vì vô thường cho nên thay đổi, và thay đổi thì có vui có khổ, chứ đâu có khổ hoài. Đó. Thì sư nói lại cái ý của ông này cho ông thầy nghe, tại vì cũng hỏi ta 2-3 lần luôn. Ông cũng nói vô thường thì thay đổi, mà thay đổi thì khổ, thì quá vui, vui quá khổ, vậy đó. Thiền sư nói, ví dụ quan sát tâm hỷ, bạn thấy cái gì đây? Bây giờ lấy một cái trạng thái tâm mà rất là tốt là tâm hỷ này. Đó, mình ngồi thiền tâm mình rất vắng lặng yên tĩnh, tâm hỷ nó khởi sanh lên. Hoặc giả là mình làm phước có tâm hỷ nó khởi sanh. Đó. Quan sát tâm hỷ bạn thấy gì đây? Bạn thấy tâm hỷ mới phát sinh liên tục, mới và mới và mới không ngừng, những tâm hỷ nho nhỏ và mới sanh lên, mới sanh khởi liên tục, cái này tiếp nối cái kia, sự và sự an lạc cũng vậy. Đó, ông thầy thường xưa ông nói ví dụ chẳng hạn lý cái sự an lạc hay là sự tâm hỷ này. Làm cái lý một ví dụ thì bạn thấy rằng là đi, bạn thấy là bạn dính mắc một cái tâm hỷ, bạn dính mắc một tâm lạc như vậy không? Rồi bạn không hiểu rằng nó thay đổi. Tâm hỷ và lạc mình mấy giờ mà mình thấy là một cái line như thế này. Đó, mình tưởng là một cái line như thế này là nó solid, nó cứng, cho đó mình bám. Trong thực tế là nó những cái tâm nó nhảy lên nhảy xuống, nhảy lên nhảy xuống, đâu mà mình không thấy. Nó giống như movie vậy đó. Đâu có một cái phim, đâu có một cái người nào đứng trong đó mà nói mà cười mà đưa tay đưa chân đâu. Nó từng những cái frame nó ghép lại. Đôi khi mình, người ta nói như mình nghĩ mà mình vẫn không hiểu như vậy. Khi mình ngồi thiền, hễ tâm hỷ tâm lạc một cái sanh là mình nặng, mình bám lại. Tại vì mình thấy nó liên tục, mình không thấy thay đổi trong này. Trong thực tế nó chỉ là những cái dot thôi. Và vì vô minh, vì cái tâm của mình, cái observation của mình nó quá yếu ra mình không thấy nó trong. Hễ mà đã từng cái dot thì nó mới lên một chút là nó tắt, nó lên cái khác lên nữa thì lấy đâu mà mình enjoy. Mình enjoy, mình bám, mình níu, mình bám chặt vào trong cái sự sung sướng là tại vì mình không thấy nó thay đổi. À, như vậy khổ đây là nhìn theo khía cạnh tuệ giác, và ông nói hoài rồi cuối cùng ông sư này ông nói rằng là như vậy thì mình nói theo khía cạnh tuệ giác đưa tới sự giải thoát. Trả lời, người ta thường phân biệt cảm nhận và hiểu. Cảm nhận thuộc về cảm giác và hiểu thì khác cảm nhận. Đây một cái chuyện khác cũng rất là khó hiểu nữa này. Đó là cảm nhận cái khổ và hiểu cái khổ. Cảm nhận là sao? Ai đánh mình đó. Cảm nhận là feeling. Mình feel. Ai đánh mình physically, mình bị người đánh vào thân mình feel cái khổ. Đó. Rồi ai nói cái gì làm cho mình feel mình khổ. Còn đằng này đó, không cần feel gì hết. Thân không đau. Thân không đau mà tâm không khổ, vậy mà vẫn thấy khổ là tại vì sao? Nó thay đổi thì rút ráo tâm nó tới nó lui, cuối cùng là chỉ tại vì thay đổi do nó khổ. Và cái người mà khi mà đã hiểu chữ khổ mà thấy cái thay đổi này mà hiểu khổ, người đó là gọi là disenchantment. Tiếng Mỹ nó gọi là gì? Disenchantment là wake up, biết rồi, nó không có chặt chẽ, nó không có dài, nó không có cứng gì nữa. Cái vị này là cái vị là thức dậy rồi đó. Còn mình mê mờ mình không biết. Còn cái vị này hiểu khổ. Trong này không có một cái gì trong này mà tốt hết. Bất cứ cái gì trên thế gian này không có cái gì tốt hết. Nó thay đổi hoài 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 hoài. Nhưng mà vì cái sự nhìn của mình nó cái con mắt của mình là cái sự hiểu biết của mình nó quá yếu rồi. Do đó mình thấy cái gì mình cũng bám vào đó, là tại vì mình thấy rất đường tuồng nó có hoài. Cũng giống như mình đi ra ngoài chợ mình mua một cái gì thì mình cũng phải mua cho nó thứ tốt á, mình mới đem về mình xài, phải không? Phải là gọi là made in USA cho made in China mình đâu có thể mua. Bởi vì sao? Xài cái nó hư à? Có một cái idea là cái gì phải cứng, phải bền, phải chắc, do đó mình bám nắm chặt vào nó. Trường sư có nói, thưa trường sư, ngài có nói khi mình hiểu rõ mối tương quan nhân quả của thân và tâm chính mình sẽ hiểu mối tương quan này nơi người khác. Đây có phải là trực giác chứ không phải là xét đoán được không? Tại vì thường thường á, là người ta ưa xét đoán lắm. Mình nhìn một người nào đôi khi mình không quen biết gì hết trơn á, nhìn mặt người ta mình nói người này tham ăn, người này có tâm sân, là người này là tâm si rồi vậy đó. Mình nói rất là dữ. Thì trường sư nói rằng là cái tâm này là tâm xét đoán. Rồi bây giờ đó, sư này hỏi rằng là khi mình tiếp cận với một người đó, mình nhìn cái người đó như thế nào, mình suy ra từ mình. Ví dụ như mình thấy là khi mình ưa nổi sân, mà khi mình nổi sân thì mình nói cái kiểu đó. Bây giờ mình thấy cái người này nói như vậy thì mình hiểu người đó đang nổi sân dữ lắm. Hoặc giả là khi mà mình cái tâm mình nó agitated, nó chấn động á, thì cái cách mình nói nó khác. Mà cái tâm mình nó calm down thì cách mình nói nó khác. Đây là mình nói mình từ thấy từ tỉnh mình. Vì vậy mình nhìn người khác mình hiểu rằng họ cái tâm họ đang chấn động vậy lắm. Đây là cái cách mà người ta quan sát rất nhiều những cái người mà ngoại giao đó. Họ đi họ negotiate những cái contract xứ này xứ kia là vậy đó. Thì cái mục đích làm sao mà chọc cái người kia, gọi là cái tâm cái chấn động. Cái thủ thuật của ngoại giao là vậy đó. Còn mình á, đeo cái mắt kiến đen, đây là nói chuyện mấy ông cộng sản, đem cứ đen ăn đầu nó nhắm mắt này, cứ nói gì nó nói, đừng có bị nó tác động tới mình. Để yên nó đi. Thì gì đây? Đó là sư nghe cái ông mà Vũ Văn Bẩu là giáo sư đại học á, ông dạy về cái môn mà ngoại giao thời kỳ mình sư học ở trường luật, ông nói vậy đó. Ông nói cái key của cái vấn đề bằng ngoại giao á là mình phải cho lì, đừng để nó tác động tới mình. Đừng có sâu để cho nó thấy mình đang emotional. Đấy, thì tất cả những cái này là nói về tâm. Thưa sư, người ta nói rằng đây coi chừng hiểu không xét đoán là không hiểu, mà chỉ suy nghĩ hay giả định một cái gì đó. Đối nghịch của hiểu là trí tuệ hay là suy nghĩ. Khi mình suy nghĩ thì thường là bị tâm si. Khi không hiểu thì tâm muốn suy nghĩ như thế nào để suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ tức là không hiểu hay chưa hiểu. Suy nghĩ là si, hiểu là trí tuệ, hiểu suy nghĩ, hai cái này trái ngược nhau. Như vậy khi bạn hiểu một cái người nào đó rồi đó, thì bạn không suy nghĩ về người đó, mà bạn nghĩa là collect những cái data về cái người đó bằng cách mình in contact với họ. Mình tiếp xúc với họ và mình hiểu, mình thấy cái thói quen của họ như thế nào thì mình hiểu cái này là cái gì đó. Đó thì cái đề ông nó không phải rớt cho mình. Bạn không cần suy nghĩ, bạn nhìn mỗi ngày mà bạn biết là sao. Còn bây giờ mình nhìn một cái người khác mà mình không có biết gì hết đâu, mà mình nghĩ rằng là người này như vậy, người này kia như vậy, thì cái này là một dạng là xét đoán này. Và đa phần là mình suy nghĩ với tâm si, không có trúng tí nào hết trơn. Vì vậy mình ta mới nói có một cái câu nói, khi một cái vị mà có trí tuệ, ngài không cần suy nghĩ, không cần suy nghĩ gì hết, dòm có biết cần phải làm cái gì không. Cũng giống như là mình thấy là khi mà mình làm một cái công chuyện gì mà lúc đầu mình làm thì nó rất là khó khăn, phải không? Mình phải suy nghĩ, mình phải cân nhắc, mình mới nhờ người khác giúp đỡ cho mình rồi mình ngồi vào đó. Chứ còn khi mà mình lên supervisor, khi mà mình giỏi công chuyện rồi mình dòm cho mình biết là phải làm cái gì rồi, đâu cần gì nghĩ nữa đâu. Cũng giống như là cái người mà nấu ăn á, phải không? Mình đi học nấu ăn thì mình phải suy nghĩ món này món kia. Còn cái anh mà anh đã nấu ăn từ lâu rồi, anh tới anh vô trong bếp anh làm sạc là có một món ăn rất là ngon. Khi một người hiểu rõ cái gì đang xảy ra, hiểu phải làm điều gì, phải làm như thế nào thì không cần suy nghĩ nữa. Đây là một cái vị có trí tuệ, nhìn là biết ngay phải làm gì, hiểu không cần động não suy nghĩ gì hết. Vì vậy mà anh chị em thấy khi mà mình thiền tập, mình cứ đem cái tâm của mình suy nghĩ hết chuyện này chuyện kia là cái điều không có tốt chút nào. Mà cái này sư thấy họ hỏi rất là nhiều. Họ đem họ phân tách ở trong vị diệu pháp, nói cái này cái kia và đem cái đó vô trong thiền. Thì cái đó là cái mà không nên tí nào trên. Mình nổi cái chuyện mà mình ngồi đây mà những cái đầu óc mình nó store những cái dữ kiện trong đầu này mình nó đã tuôn ra được còn dữ rồi, mà huống chi mình hấp mình đem vô nữa. những cái kiến thức này nó rất là nhiều mà mình nghĩ là rất là bổ ích, bởi vì kiến thức Phật pháp mà, rồi mình nhồi nhét ở trong đầu của mình. Mà cái thói quen của những người mà học nhiều thì phải nói nhiều, mà khi mình nói nhiều, mà nếu mà mình không có học nhiều mà mình cũng có tập, mình nói một lát cái tự nhiên nó nói với tâm si, bị mình nấu rồi nói với sự suy nghĩ. Đây là một cái câu mà sư hỏi ông thiền sư. Trong ông thầy của ông là Hòa Thượng Sử Miên có nói một câu: ngũ uẩn, coi nói gì, ngài nói cái gì? Có gì đây? Có người hỏi vô thường là sao? Hòa Thượng hỏi vô thường là sao? Có người trả lời: dạ thưa ngài, vô thường là sanh khởi và hoại diệt. Hòa Thượng cười và Hòa Thượng trả lời: ngũ uẩn là vô thường. Nói vô thường là sao? Vô thường là sanh khởi và hoại diệt. Đây là cái câu trả lời bình thường. Nhưng mà Hòa Thượng chỉ cười thôi, và Hòa Thượng nói rằng là ngũ uẩn là vô thường. Quý vị biết cái chữ ngũ uẩn là gồm có nè: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, có năm cái, có vậy không? Đây. Thì trong này năm cái này nó có một cái gọi là hành, hành uẩn. Mà trong hành uẩn là có trí tuệ, có vậy không? Mà sao trí tuệ là khổ? Vô thường này, này. Ngũ uẩn vô thường là sao? Có người trả lời là vậy. Hòa Thượng nói ngũ uẩn là vô thường, khổ và vô ngã. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái này là vô thường, khổ, vô ngã, chứ không phải vô thường không thôi. Sư hỏi ông thiền sư nói vô thường khổ, vô thường vô ngã được rồi, nhưng mà khổ làm sao khổ, trí tuệ sao khổ được? Vì trong cái hành nó có trí tuệ trong á. Ông nói vậy là sư chưa có hiểu này. Khổ là thay đổi, trí tuệ cũng phải thay đổi vậy. Cái trí tuệ không, cái thử cái đâu có nằm yên đâu. Trí tuệ nó càng ngày nó càng tăng tiến chứ. Rồi trí tuệ càng ngày càng tụt lui là tại mình không có tu tập. Vì vậy khổ là tại vì sao? Trí tuệ cũng thay đổi. Người ta trí tuệ tăng thì mình khổ ít, trí tuệ giảm mình khổ nhiều. Thấy không? Thật ra quý vị thấy không? Ta giảng tới giảng lui mà đụng cái mình cũng hỏi tầm bậy không à. Cứ thấy rõ ràng vậy. Vì vậy tất cả những cái bài pháp này là chỉ là gai cho quý vị hiểu thôi, chứ còn mong rằng là quý vị tu tập để quý vị kinh nghiệm á. Ví dụ như mình nói cái vấn đề tác ý, phải tập để mà thấy cái tác ý rồi lúc đầu mới hiểu. Còn mình chỉ dựa trên lý thuyết để mình nói không thì mình nói trong lúc tà la. Đó, phải câu này ràng câu kia, phải câu kia ràng câu nọ, cái lát giải thích được, cái người giải thích và cái người nghe cũng chẳng biết nói cái gì nữa luôn. Cô hỏi cái gì? Dạ, lên sao?
Ngài nói chữ tác ý đó. À. Con nói là ước ao có phải là tác ý. Cái chữ ước ao là con dùng từ sai. Thì ngài nói khi mình mỏi chân quá hay mình đau quá là mình muốn ngay cái chân ra. Thì ngay cái lúc mình muốn đó là con nói ước ao là cái chữ đó.
Dạ, nhưng mà cô phải nhớ chữ ước ao đó. Ước ao một ngày đẹp trời nữa. Phải không?
Dạ.
À, thế đó, vậy thôi. Vì vậy, bởi vậy đi vô trong danh từ là mình nói nhau ông sùng mà không biết sao. Tác ý là suy nghĩ, tức thì sau đó nó có cái hành động làm liền.
Dạ, thì con nói cái ước ao đó là tác ý thì ngài nói không phải.
Không phải, không phải là tại vì cô dùng chữ ước ao nó quá lớn.
Dạ.
Thấy không?
Dạ, con dùng sai chữ.
Ừ. Ước ao, ví dụ con ước rằng mà bây giờ con còn trẻ như con 18 tuổi, ước sao được, ước cái chuyện đó. Cô vậy đâu có 70 rồi phải không? Bây giờ cô muốn giống như 17 tuổi sao được? Thì con cũng ước vậy. I wish, phải không? I wish I were young. Đó, chữ wish.
Nếu mà theo như thầy giảng thì cái chữ lúc mà con nói là thầy nói là
bây giờ đó, khi nào mà ví dụ đây là đơn giản thôi. Đơn giản thôi, cô đang ngồi vậy này. Đó. Bây giờ nó khó chịu, nó nóng quá. Bây giờ cô thấy cái tâm của cô nó muốn giở cái tay lên. Đó, rồi có một cái sự nó thúc đẩy cái tay lên. Đó, cái đó là gọi là tác ý. Còn cái giở đầu cũng có tác ý mà nhẹ thôi. Bây giờ chỉ đơn giản chỉ thấy vậy thôi. Bây giờ mình ngồi thiền hoặc giả mình thấy giờ rồi mình muốn đi tụng kinh chẳng hạn. Thật sự khi nào mình ngồi trước bàn Phật mình tụng kinh A Di Đà Phật đó, thì lúc đó mới gọi là mới có tác ý này. Còn mình thấy giờ rồi nhưng mà đôi khi mình bận công chuyện mình đi tắt cái bếp cái đã cũng thôi, nó cháy làm sao, thấy không? Vì vậy thường thường cái tác ý nó khởi sanh, sau đó nó có hành động mới gọi là tác ý.
Thì cái con
không có hành động gì hết thì không có. Ví dụ như con ước rằng là mà con còn trẻ lại như năm con 17 tuổi thì đâu ước, đó là chỉ ước ao thôi. Tôi mong vậy thôi. chứ không phải là không phải là khác.
Dạ thưa sư, con câu hỏi như vậy. Lúc trước á, khi mà con tập ngồi thiền á, thì con ngồi tán già. Thì sau khi mà mình ngồi mà bắt đầu hơn nửa tiếng trở lên á, thì mình sẽ chân mình nó biết cái chân mình nó bắt đầu đau. Ha. Nhưng mà
bán già là ngồi một chân nhảy như vậy chứ không phải là một kiếp già hả?
Dạ không, kiếp già.
À, rồi. Thì sao?
Nhưng mà bây giờ đó, con không có ngồi bán già được, tại vì cái chân, một chân của con nó bị đau. Khi mà con, cái chân của con
đau vì bệnh hoạn phải không? Sao? Đau vì lý do gì?
Để con sẽ nói tiếp. Là cái chân đó, khi mà con để thẳng đó, thì nó không đau. Nhưng mà khi mà con để như vậy, nó cong lại, cong cái chân lại đó, để mà ngồi bán già thì nó sẽ bị đau.
Tại sao? Cô biết tại sao?
Thì một lần nó có lần đó nó con đi nghe nghe thuyết pháp ở một cái nơi đó mà con ngồi ở dưới sàn gạch á, mà con ngồi hơi lâu, con nghĩ chắc cũng khoảng nửa tiếng à, thì khi mà mình ngồi mà không có niệm không có gì đó thì nó cũng khó chịu, nó cũng đau như kia. Nhưng mà rồi sau khi mà con đi về nhà đó,
như vậy thì là cái này là nó thuộc về dạng bệnh tật này, nó là bệnh tật chứ không phải là do mình ngồi thiền. Đó thì nó về bệnh tật. Thật giả là cô ngồi dưới đất không quen, là ngồi không có điểm của đồ vậy đó, mình ngồi ngay pháp rồi mình không có điểm đó, thì đôi khi nó bị cái này nó thuộc về dạng bệnh tật. Vì mình ngồi thế trật rồi vậy, chân mình nó bị cái xương nó sao ra. Bây giờ sư hỏi là tại sao là vậy đó. Nếu mà bệnh tật á, thì mình phải chữa cho lành đi. Hoặc giả mình lên ghế mình ngồi đó. Ví dụ như hồi trước á, sư á, ngồi thiền á, sư ngồi thoải mái lắm. Cái tự nhiên cái vừa rồi sư bị cái thấp khớp gối đó. Thì nhờ sư đi tập một thời gian, bây giờ ngồi bình thường trở lại, thấy không? Cái đau ốm bệnh tật là chịu à. Lúc bây giờ sư sợ, sư qua miếng điện, sư lên ghế rồi sư ngồi. Và cuối cùng nhờ sư tập cho nó hết. Đấy là vì vậy gọi là mình phải đương cái thân của mình. Mình thấy bây giờ sư không dám ngồi cái thế mà trồng hổm nữa. Ngồi trồng hổm cái đầu gối nó làm việc rất là giữ pressure rất là nhiều. Không có dám ngồi lâu đó. Ở bên Myanmar đó, một lần mà các sư mà sám hối đó, ngồi như vậy mà ngồi nửa tiếng. Thật ra thường thường sư mà khi nào mà đi sám hối là sư lấy cái ghế sư ngồi thôi. Thì các ngài cũng biết để yên, không có nói gì hết. Tại vì sư mình lớn tuổi đó. Mặc dù bây giờ sư khỏe rồi, sư có thể ngồi được mà sư không ngồi. Cái thế ngồi trồng hổm đó nó đau rồi đúng quá. Được hết.
Thưa sư, con muốn hỏi luôn sư câu hỏi cũng trở về phước đó sư. Bây giờ phước đủ ý nghĩa của con cũng cần á. Thưa sư, con có nghe, con không biết rằng là làm phước và làm từ thiện á, dễ sanh ra phiền não. Nhưng mà đợt rồi con đi về miền Trung thấy người ta nghèo quá thì con mới phải nghĩ ra con nên làm từ thiện. Nhưng mà con biết là từ thiện sẽ dễ có phiền não lắm, cho nên con những người về đi chung con, những người ở công họ không biết, không có quan tâm đến phiền não từ thiện.
Mà sư cô buồn lắm mà, sư cô bắt tông mà. Mình ra.
Dạ con bây giờ con mấy cô kia là tuyệt đối như không có để phiền não cứ cái gì xảy ra mình cũng vui vẻ hết. Rồi thí dụ như mà bao nhiêu phần đó mà thêm bao nhiêu cũng được, cho nên cái phiền não cũng càng nhằn để nó tha lỗi người ta. Mặc dù nó xảy ra thì mấy cô cũng nghe là không vậy, như vậy con làm vậy được không xứng rồi.
Thì có ai phiền não không?
Con người ta không biết nhưng mà con cũng phiền não.
Thôi được rồi, xong xong rồi.
Để không sao hết
sao hết.
Muốn làm mình nguyên cho con nên phiền não.
Đừng phiền não. Mà cái tốt nhất á, mà muốn làm phước nữa đó, thì cô gửi tiền cho người ta làm phước đi. Cô sợ phiền não đó, thấy không? Cũng giống nhau thôi.
Mình
dạ, thì trực tiếp thì tốt nữa, nhưng mà mình sợ phiền não mà. Đó, vậy thôi. Cô tập cái sao đó. Bây giờ đây sư cũng sắp sửa đọc một cái bài mà làm phước mình gì đây cái mà hoan hỷ quá nè. Hoan hỷ là thành ra phiền não nè. Mà muốn sự đọc cho nghe không? Cái gì thấy? Có đọc tối nay nói chuyện làm phước không à? Tại của Sương á. Trang 183, trang số 11-1. Quý vị chịu khó chờ sư chút, cái này sư chép năm này năm kia thì đem cả đống xuống à. Có nhiều người thấy sư đem chứ nói chắc là tối nay sư phải đọc hết, đọc không nổi. Trời ơi. Đây là cái cô này cô kể, cô là một cái cô tu nữ. Đó, rồi người ta tổ chức một cái buổi đi làm từ thiện ở trong cái làng ở quê. Mà cái làng này là làng của cái sư trụ trì. Sư trụ trì đã ở trong chùa đó, không phải ông thiền sư, trong chùa có hai vị, một vị trụ trì, vị thiền sư. Đó thì cái sư mà trụ trì á, ưa mời hành giả nước ngoài đi theo sư đi về làng, rồi giúp đỡ làm từ thiện cho phát quà phát đồ rồi vậy đó. Sư ưa tổ chức cái đó lắm. Thì bây giờ đây cô này cô nói này: thưa sư, con có được duyên lành đi làm phước cho trẻ em nghèo, tức đi làm từ thiện ha. Khi đang phát bánh kẹo cho các cháu, tâm con vô cùng hoan hỷ vì nghĩ rằng mình đang tạo niềm vui cho các em. Đó là cái phần đó là yên rồi, cô sướng lắm. Bánh kẹo rồi chung tiền ra nhau mua, rồi bây giờ tới thấy học trò đó nó đứng sắp hàng, nó dọc dọc đó, mình đi xe cái chiếc thuyền mà chạy mà học trò nó đứng hai dãy, nó vỗ tay nó làm nữa, thành ra người nào cũng sướng hết, thấy mình giống như là quan cửa bậc chắc là lớn lắm à. Con gì đây, con vô cùng hoan hỷ vì nghĩ rằng mình đang tạo niềm vui cho các em. Phát xong các em im lặng ngồi thứ tự chờ lãnh món khác, làm mỗi cái nhóm á phát một lần. Người này phát trước là bánh kẹo này. Đó. Rồi phát cái kế nữa mà không được ăn đó nghe, tụi nhỏ nó cứ kỷ luật lắm á. Mấy ông thầy ông sư ông cho ăn cứ ôm bánh kẹo, có nhiều đứa bỏ bụng á, nó không có bao đó, bộ cái áo này bỏ bánh kẹo bụng đó. Ngồi vậy mới chờ đó. Rồi mấy cô thấy tội nghiệp, mấy cô cho mình cái bao, cho nó cái bao để nó bỏ. Rồi phát xong thì các em im lặng ngồi thứ tự chờ đợi món khác. Là đôi khi họ có người thèm tới phát cho áo, cho quần, lại cho tập gì vậy đó. Rồi thấy các em ngồi im, tự nhiên tâm con dâng tràn niềm cảm xúc thương và tội nghiệp cho chúng. Con nhắm mắt theo dõi cảm xúc và cảm xúc từ từ dịu lại. Thế là con mở mắt ra quan sát cảnh chung quanh, tâm lại cảm xúc nữa, hoan hỷ. Nhưng 5 phút sau thì cảm xúc xuất hiện. Thưa thiền sư, khi sự hoan hỷ lên cao tột độ tự động như vậy, nó sẽ xuống thấp và trở thành cảm xúc có phải không? Cô hỏi là trong khi mà tôi làm phước xong rồi, bây giờ tới phiên tôi dòm, tôi thấy mấy đứa nhỏ nó ngồi dưới nắng nó chờ để nó đợi người khác đem tới cho món khác đó. Thì cái tâm tôi nó cảm xúc quá đó. Thì cô nói rằng khi mà nó cảm xúc như vậy, cô nhắm mắt lại, cô sợ cô khóc, nhắm mắt lại, con nhắm mắt một lát rồi tâm nó dịu xuống, con mở mắt ra, con quan sát cảnh xung quanh, tâm lại hoan hỷ trở lại và cảm xúc trở lại nữa. Thì hỏi thiền sư, khi sự hoan hỷ lên cao tột độ, nó sẽ xuống thấp và trở thành cảm xúc phải không? Khi mình làm phước mà mình có hoan hỷ rồi, nó trở thành cảm xúc. Mà cái chữ cảm xúc đó, có nghĩa là thuyền não đó. Trả lời, nếu hỷ pi tí thật sự thì đây là kiện tâm và sẽ không đưa đến sự cảm xúc nào hết. Ông thiền sư này ông hay nói là người ta thường ưa nói cái chữ hỷ hỷ hỷ. Tôi làm phước đó, tôi hoan hỷ quá mà cái tâm nó chấn động quá trời quá đất cả. Và một cái khác nữa là hỷ pi tí, hỷ thật sự thì không có chấn động, tâm nó rất là yên tĩnh. Cảm xúc xúc động đưa đến khóc không phải là tâm thiện mà là bất thiện. Bởi vì cô này cô nói cô sắp sửa cô muốn khóc. Tương tự như tâm phấn khích kích động. Nếu hành giả tập thiền tứ niệm xứ, hỷ khởi sanh, phát sanh tâm hỷ, thì sẽ thấy hỷ cứ phát khởi hoài. Khi tâm người cho bị chấn động vì cảm xúc dân trào thì không phải là thiện pháp nữa. Đó. Ông nói rằng là nếu mà mình là cái người mà tu tập á, khi mình phát quà các đồ đó, cái tâm mình nó hoan hỷ, mình phải quan sát cái hoan hỷ này. Còn mà nếu mà mình không quan sát, mình không để ý thì cái cảm xúc này nó sẽ lên, càng ngày nó càng mạnh và từ từ nó trở thành cảm xúc, tức là phiền não á. Hỷ hiểu theo đúng nghĩa không phải là người nhận trong trường hợp này của các em được sung sướng, được vui, mà tâm hỷ tràn cho tâm người cho. Cô này cô nói rằng là con thấy con rất là hoan hỷ bởi vì con tạo niềm vui cho các em. Thật ra các em nó không có vui. Nếu đúng theo mà nhà Phật á, cái người cho có cái tâm hỷ. Tâm hỷ là hôm nay mình làm được việc phước thiện này, chứ không phải nên người cho. Nên người nhận, người cho cảm nghe một niềm hân hoan nhẹ nhàng dâng lên trong tâm, vì những điều phước thiện đang làm. Khi làm điều phước thiện, tâm không đau khổ, không đau khổ là bất thiện, năng lượng của tâm rất mạnh và rất thánh thiện. Mỗi lần hành giả ghi nhận thì thấy tâm hỷ tại khởi sanh. Ngược lại, nếu tâm người cho chỉ vui, chỉ hoan hỷ mà không có trí tuệ, nó sẽ tình cảm xúc lên. Vì vậy khi mà người ta làm phước, ta vui quá, ta sung sướng quá, ta đi phát quà cho mấy người homeless, hay là ta đi cho từ thiện, ta qua bên Ấn Độ, ta cho ông mày Ấn Độ, ta vui quá, ta sung sướng quá. Thì ông thường xuyên rất cẩn thận, cái này không phải là hỷ. Trong này nó có emotion trong á. Vì vậy một cái anh, ảnh kể cho sư nghe là anh qua bên Ấn Độ đó, anh phát quà cho mấy người, cho tiền mấy người mà ăn xin đó. Đó. Rồi hòa thượng nói đừng làm vậy. Đừng làm vậy là bởi người ăn xin bên này đó họ ghê lắm. Mình đã phát như vậy là họ nhào tới họ chụp của mình. Anh đâu có nghe. Làm cái nó lại nó chụp thiệt. Nó chụp nó giật, nó xô anh luôn. Thành về ở Minnesota anh gặp sư rảnh nói rằng là tại sao mình đi làm phước mà mình nổi sân như vậy. Tại vì sao? Tại vì cái tâm lúc đó là mình không có chánh niệm chút nào, tức mình vui vậy thôi à. Cho đó đến khi mà lại nó tát mình một cái là mình từ cái vui nó đổi ra cái bực liền. Vì vậy đó, quý vị thấy không? Vì vậy người ta thường nhắc nhở mình đó, khi mình làm phước mình nhớ là trong này nó có cái tâm hỷ, đúng rồi đây. Nhưng mà cái người mà tu tầm tứ niệm xứ, mình để ý cái tâm hỷ này thì nó sẽ nó lên xuống rất từ từ vậy. Cho nó cũng ngu lên trên cao là trở thành xúc động, nó tuột xuống. Ai làm phước cũng vậy hết trơn, ai làm phước cũng có sự hoan hỷ. Mình hoan hỷ bởi vì mình có cho cái gì. Nhưng mà mình nhớ này, trong khi mình tu tập mình sẽ để ý cái tâm hỷ này. Thì cái tâm hỷ này nó lên chút, nó xuống, nó lên chút. Nó không có ấp cao lên rồi nó tuột xuống mà nó vậy này. Đi theo hình sinh nó nhỏ vậy này. Vậy thưa thầy, làm sao mà mình phải làm phước với trí tuệ này? Khi tôi làm phước như vậy tôi có tâm hỷ mà tôi tâm hỷ nó turn into là cảm xúc, nó trở thành emotion. Bây giờ làm sao mà làm phước cái sao mà cho có trí tuệ này để đừng có xúc động như vậy. Nếu trí tuệ có mặt mình sẽ hiểu không cần phải để cho tâm chấn động, cảm xúc dâng trào. Xúc động cũng khởi sanh khi người cho hướng tâm ra ngoài, để ý tới những khái niệm như trẻ em nghèo, người nghèo, họ rách rưới, họ khổ sở, họ tội nghiệp quá. Ngược lại người tu niệm khi cảm xúc sanh lên do tâm suy nghĩ về đối tượng sẽ nhận nghe ra được nó, quan sát nó làm cho cảm xúc này không trở thành mạnh được. Một người mà có trí tuệ là không có nắm bắt cái tục đế nhiều quá. Mình cho là mình cho thôi, mình cho để mình kêu là mình kêu mình giảm bớt cái tâm tham của mình mà, tâm dính mắc của mình mà. Chứ phải mình cho là vì cái sự an vui của vì cái cho những người khác, nhưng mà mình không có nghĩ nhiều về cái chuyện đó đâu. Mà mình thích thú nhất là mình đã làm một cái chuyện từ thiện mà mình đã làm giúp người ta rồi, mà đồng thời mà mình giảm bớt cái tâm dính mắc của mình nữa. Đó, cái trí tuệ như vậy. Và cái bổn phận của mình là khi mà nó khởi sanh lên mình phải để ý đó, mình quan sát cái tâm của mình thì để cho không nó không dâng trào, nó làm con mạnh quá thì bạn cho cái đó là cho cái trí tuệ đấy. Ngược lại người tu niệm khi cảm xúc sanh lên do tâm bạn suy nghĩ về đối tượng, suy nghĩ trời ơi mấy người này nghèo quá, tội nghiệp quá này. Mà ông nói rằng là khi mình nghĩ mình ông sư mà mình nghĩ trời ơi mấy người này nghèo quá, tội nghiệp quá, có nghĩa là mình giàu hơn người ta. Ông sư làm gì có tiền mà giàu hơn người ta. Mình ưa nói cái câu đó, trời thấy tội nghiệp quá ha, thấy tội nghiệp quá, thấy họ nghèo quá, thấy họ nghèo đó. Điều đó có nghĩa là trong này có bản ngã trong đó, ghê sợ. Bởi vì mình tu lơ mơ, mình mở miệng ra là chỗ nào cũng tiền não không à. Bản ngã thì mình nói giàu nghèo chứ ha. Mình nói họ nghèo, mình tội nghiệp họ, tức là mình giàu không có. Mình ở bên Mỹ, mình về mình ngon quá, mình giờ mình thấy mình ngon, lành quá, mình thấy họ nghèo. Tôi nhắc bạn khi làm phước nhớ đừng hướng ra bên ngoài mà nhớ trở lại bên trong và quan sát tâm của bạn. Thế quý vị thấy không, làm sao mà cái người không tập mà làm được. Khi làm phước nhớ đừng hướng ra bên ngoài quá nhiều. Ô hôm nay là tôi được dịp tôi đi làm phước này, tôi bố thí cúng dường cho người, tôi cho mấy cái người tôi làm từ thiện, họ nghèo quá, họ về Việt Nam một khổ sở, họ không có xe có cổ, là họ không có đường có xá, bây giờ tôi xây đường, tôi xây cầu xây đồ cho họ đi rồi quan nghĩ. Thì ông nói mình quá lý về cái đối tượng bên ngoài thì mình cẩn thận đấy. Vì tâm mình nó vui lắm, nó vui rồi thì nó sẽ buồn đấy. Đó là hai cái bậc. Người Myanmar cũng thế chứ không phải người Việt Nam đâu thôi. Tới mùa dân y, họ đi kêu gọi hùng phước khắp làng, tức là đẩy cái xe bò đi khắp nơi, rồi mấy ông đánh trống đánh kèn thổi làng úng sùng sùng cả một buổi sáng. Rồi kêu dân làng, rồi người nào có cái gì thì đem ra để lên cái chiếc xe bò đó. có người thì cho cơm, có người thì cho gạo, có người thì cho bún, có người thì cho vải, có đủ tất cả những cái gì mà họ nghĩ là ông sư mà cần xài họ cho. Rồi có người thì cho quạt, rồi có người cho y đủ thứ để trên cái xe nó đẩy đi. Họ hoan hỷ sung sướng, tâm kích thích chấn động suốt ngày, cho nên tới chiều khi mà lễ xong xuôi rồi thì họ không biết đi đâu, cho nên kéo vô quán nhậu. Bởi vì tâm xúc động quá. Bây giờ cả ngày vui rồi, bây giờ về nhà buồn quá, thôi đi nhậu cái cho khỏe cho rồi. Vô quán, vô trong quán uống rượu. Dạ thưa sư, cô này cô trở lời lại cái câu chuyện mà cô nói là khi mà cô phát quà thì cô cảm thấy cô xúc động, cô muốn khóc. Khi phát quà cho các em nhỏ lúc đầu con làm nhưng cố duy trì chánh niệm biết mình làm. Tự nhiên có người thúc phát nhanh lên, thế là con làm theo mọi người. Khi bây giờ con làm rất hối hả, thấy tim mình đập mạnh, hồi hộp và mệt. Con chánh niệm trở lại thân tâm. Khi có chánh niệm, tâm biết, tâm bớt dao động, vẫn tiếp tục phát quà nhưng tâm có sự hay biết. Tâm hoan hỷ nhưng không chao đảo như trước. Tập vậy có được không? Phải như vậy đó. Cô này bây giờ thấy nghe thầy sư la cho cô đổi lại. Cô nói là con vậy con có chánh niệm như vậy thì tâm con cũng dịu bớt rồi. Thì ông nói nếu mà vậy thì rất là đúng. Làm thế chúng ta sẽ thấy và trân quý giá trị của sự thực tập, tức là sự tu tập. Cho dù làm gì nếu biết duy trì chánh niệm, tâm của chúng ta sẽ quân bình yên ổn bình yên. Thấy vậy bạn sẽ hết lòng tu niệm, tu lúc nào luôn. Tu lúc mọi nơi, bất cứ oai nghi nào và đang làm gì, bạn muốn thật sự duy trì chánh niệm trong bất cứ trạng huống nào. Nhớ là đừng để ý, đừng có nghe người khác. Trong những buổi lễ như vậy, đa phần tâm người ta rất ồn ào, rất chấn động, rất điên khùng. Nghe theo mấy thằng điên này bạn sẽ khùng đấy, và đảm bạn đánh mất chính mình nữa. Hãy giữ tâm mình, thấy không? Ta nói trong mấy buổi lễ như vậy, tự nhiên không tự nhiên thúc làm nhanh lên, làm nhanh lên thì đúng là họ muốn làm nhanh để cho họ làm. Cứ từ từ mình làm thôi. Thì cô này cô nói với ông thầy là làm nhanh quá cái tự nhiên mất chánh niệm, mà làm cái tâm hồi hộp rồi vậy. Thưa sư, khi đi sư trụ trì là đi về làm từ thiện trong làng của sư đó, sư trụ trì dẫn đoàn đi thăm nhiều nơi trong làng, con cũng đi theo. Nhưng vì trời mưa nước ngập, đường xá lầy lội, phân súc vật, phân heo với là phân gà đó khắp nơi, làm cho tâm con rất khó chịu và thấy mỏi mệt không muốn đi nữa. Quan sát tâm khó chịu này, tâm dịu xuống, nhìn quanh thấy mọi người tăng ni vui vẻ theo chân sư trụ trì, tâm con cũng vui theo nên thấy đỡ mệt. Bỗng nhiên phong cảnh ngôi làng trước mặt hiện ra đẹp như một bức tranh với những nét chấm phá nổi bật. Ngôi nhà trong nước, hàng cây xanh ngắt, đám bèo trôi bồng bềnh, lũ heo con màu đen lội bì bõm đi tìm thức ăn. Con phải nhắc con đây là cảnh thực chứ không phải cảnh tưởng tượng. Tự nhiên một niềm xúc động dâng lên, tội nghiệp vì thấy người ta quá nghèo. Tư duy về nhân quả nghiệp báo của những người này làm cho con dịu trở lại. Thiền sư nói người ta nghèo rồi sao đây? Thấy người ta nghèo mà tâm hành giả xúc động là thiếu thái độ chân chánh, và cái này là tà kiến. Tâm của hành giả không có thái độ chân chánh, không có chánh kiến, do đó xúc động sanh lên dù chỉ một chút xíu. Thưa thiền sư, khi mình cho rằng do nhân ác đã tạo trong quá khứ, bây giờ những người này phải sống trong cảnh nghèo khổ, để mặc cho người ta không quan tế đếm như họ, như vậy là thiếu tâm từ tâm bi phải không? Nếu tâm từ tâm bi thật sự thì sẽ không dẫn đến sự xúc động và sự dửng dưng, không lý chi tới ai. Đây cũng là tâm sân, tương tự như tâm xúc động vậy. Vì vậy ông thường sư ông nói rằng là tâm từ tâm bi là phải có trí tuệ nó hỗ trợ, có trí tuệ đứng sau nó hỗ trợ. Còn tâm từ tâm bi không, mà không có trí tuệ thì gì đây, thì tâm từ tâm bi thật sự thì bạn sẽ không bị xúc động đâu. Tại vì tâm từ tâm bi không có trí tuệ hướng dẫn, do đó mình cứ suy nghĩ về cái chuyện làm phước do đó cái tâm mình nó chấn động hồi nào hay. Thôi chắc đủ rồi, nó hoài nó mệt quá.